chờ đợi đó. Thì giờ chúng tôi xin nói thêm cái ý là không bị liên lụy trong việc quan tâm chăm sóc những người thân thương. Khi chúng ta hỗ trợ với vai trò làm cha mẹ đối với con cái, anh chị em đối với em út, hay là mối quan hệ huyết thống hoặc là bạn bè, thì phải nhớ là đừng tạo cơ hội cho họ bám víu vào như là một chiếc phao. Vì thái độ tâm lý đó sẽ tạo ra sự ỷ lại. Tha lực là điều không thể không có trong cuộc đời. Hầu như tất cả chúng ta phải sống với tha lực hết á, 70-80%. Mái nhà là tha lực để che mưa chở nắng, tạo ra an ninh cho mình. Ghế, giường, bàn, tủ đều là những tha lực vô tri vô giác. Những người thân đồng hành trên hạnh phúc đều là tha lực cho chúng ta được bình an. Những hỗ trợ cụ thể bằng vật thực, thái độ, tấm lòng, công sức, tiền bạc đều những tha lực. Những sự sắp xếp, gửi gắm, truyền trao tri thức và kinh nghiệm đều là những tha lực, không thể phủ định. Nhưng Đức Phật đó, trong các kinh dạy chúng ta đừng nên lạm dụng và lệ thuộc vào nó, chỉ sử dụng khi cần. Vì đó truyền trao sự hỗ trợ cho người thân cũng như thế. Sẽ là một điều vô duyên khi mà người thân chúng ta đang khỏe mà mình đi tặng một chiếc xe lăn, giúp đỡ cho một người đang bị tật trên một chiếc xe lăn là một nhu cầu. Nhưng mà khi khỏe rồi mà giữ xe lăn là một trở ngại. Tương tự, cái nạn không cần thiết cho người có đôi chân khỏe, cái bình dưỡng khí không cần thiết cho một người đang hít thở bằng bầu phổi và quá trình oxy lên não đang diễn ra một cách bình thường từ tim. Giơ một bàn tay để kéo một người nào đó đang khi người đó không bị lún sâu trong bùn của khổ đau và bất hạnh. Tặng cho một cái giày để đứng dậy đang khi người đó có một tinh thần tự lực cao. Người ta phải thấy rõ ai đang có nhu cầu và nhu cầu đó là cái gì, và truyền trao cái sự hỗ trợ đó ở mức độ cần thiết để người đó có thể tự lập được. Một con chim non, nếu người con chim mẹ mà không bỏ cái thói quen là mốm mòi cho nó thì nó vĩnh viễn trở thành là một kẻ lệ thuộc. Một con cậu bé nếu không rời khỏi vòng tay thương yêu của người mẹ để tự đi thì nó sẽ bị tật nguyền suốt đời. Cho nên thương và trách nhiệm với người thân không có nghĩa là ta làm hết mọi thứ, mọi việc cho nó, mà phải tạo ra cái sự hỗ trợ tích cực để cho chúng có thể tự lập và thành công. Đó là tinh thần Phật dạy. Tỷ phú gần 50 tỷ Warren Buffett là một trong những người mặc dù phải là Phật tử nhưng mà sống rất là đúng tinh thần Phật dạy về phương diện này. Hưởng ứng cái quỹ từ thiện lớn nhất toàn cầu của hai vợ chồng Melinda và Gates, thì gia đình Warren Buffett đã chuyển giao 40-mấy tỷ đô la cho cái hội từ thiện này. Và ông chỉ cho kế thừa con cháu một phần rất nhỏ so với cái số tiền khổng lồ mà hai vợ chồng đang có. Và khi báo chí hỏi thì ông trả lời rất rõ là tôi không thấy cần thiết cho việc truyền trao hết tất cả cái sở hữu cho tôi của tôi cho con cháu của tôi, và tôi muốn truyền trao cái tri thức, cái phương pháp để chúng có thể giỏi hơn tôi trong tương lai và sử dụng một cách hợp pháp và có nghĩa những đồng tiền được thừa kế. Đó là một kinh nghiệm rất hay, nhưng rất tiếc là kinh nghiệm đó không được toàn thế giới này áp dụng theo. Người ta bị dướng dính vào cái huyết thống và người thân thôi. Đa khi trong xã hội này nó cũng có rất nhiều người cần đến cái tình thương và sự chăm sóc thì chúng ta lại ít khi quan hoài đến. Thì tính chấp ngã nó làm cho trái tim chúng ta trở nên băng giá với đồng loại, hoặc là chai lì với những nỗi đau của những người khác cũng có những nhu cầu tương tự như những người thân. Cho nên là bên cạnh việc giúp cho người thân á, thì Đức Phật cũng dạy chúng ta là giúp cho những người dân bằng tinh thần từ bi, nhân ái, cao thượng, có giá trị tình người và một cách vô điều kiện. Do đó cái việc hỗ trợ thông qua chăm sóc người thân á, phải được thực hiện theo cách thức là để cho người thân chúng ta biết được phương pháp và tự thực tập, tự làm để tự có được hạnh phúc. Vì không ai có thể thay thế hạnh phúc cho ai, hay là làm thế để có được hạnh phúc cho một người nào đó, chuyện đó là chuyện không bao giờ có thật. Thì bên cạnh cái việc mà giúp cho người thân rủ bao nỗi đau, thì cũng nên thực tập cái thói quen là giúp cho người thân có được hạnh phúc. Và ai thực hiện được hai phương diện này đó thì mới thấy được lòng từ bi mà Đức Phật đã dạy. Từ á là nhổ nỗi khổ, bi đó là mang lại niềm vui. Phần lớn chúng ta chỉ làm được một trong hai chứ không được trọn vẹn cả hai phương diện. Phải làm hai phương diện như thế thì cuộc đời này nó mới được hạnh phúc lâu dài. Xin nêu câu hỏi khác.